Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 11. Tại Cana, trong nhà của Susan, vị sĩ quan hoàng gia.
Giê-xu hướng về phía bờ hồ, chắc chắn người đi Cana, trong khi đi về phía nhà Susan. Có các ông anh họ cùng đi với người. Người dừng lại trong nhà, nghỉ ngơi và ăn uống. Bà con và bạn hữu ở Cana nghe người như họ vẫn làm. Giê-xu giảng dạy một cách đơn giản những người tốt này. Người an ủi sự đau khổ của ông chồng bà Susan. Chắc chắn bà ta bị bệnh vì bà không có mặt ở đó. Và tôi nghe người ta nói với vẻ khẩn trương về sự đau đớn của bà. Ngay lúc đó, có một người đàn ông ăn mặc chững chạc đi vào và phục lại dưới chân Giê-xu.
Ông là ai? Ông muốn gì?
Trong khi ông này thở dốc và khóc, ông chủ nhà kéo áo Giê-xu và nói nhỏ với người.
Đó là vị sĩ quan của ông chủ hiến. Đừng quá tin ông ta.
Hãy nói đi, ông muốn gì ở tôi?
Thưa thầy, tôi nghe nói thầy tới đây. Tôi chờ thầy như chờ Thiên Chúa, xin thầy đi Capernaum ngay. Con trai tôi nằm trên giường, nó bệnh tới nỗi từng giờ của nó đã được hiến. Tôi nghe nó gặp Gioan môn đệ của thầy, ông nói với tôi là thầy đến đây, xin thầy tới đi ngay lập tức trước khi quá trễ.
Thế nào? Ông là đầy tớ của kẻ bắt hại vị thánh của Israel. Làm sao ông có thể tin vào tôi? Các ông không tin ở vị tiền hô của đấng Messiah. Làm sao các ông có thể tin ở đấng Messiah?
Đúng vậy, chúng tôi phạm tội vì cứng lòng tin và vì độc ác. Nhưng xin thầy thương một người cha. Tôi biết Giu-da và tôi đã gặp Giê-ni. Tôi đã gặp bà trước khi sau phép lạ và tôi tin ở thầy.
Đúng, các ông thuộc về thế hệ cứng lòng và gian ác tới nỗi. Nếu không có những dấu kỳ lạ là các ông không tin. Các ông thiếu cái điều tối cần đầu tiên để được hưởng phép lạ.
Đúng vậy. Thật hoàn toàn đúng vậy, nhưng thức thầy thấy đấy. Bây giờ, tôi tin, xin thầy tới Capernaum ngay. Tôi sẽ tìm cho thầy một cái xuồng Tiberia, để thầy tới cho lẹ hơn, nhưng xin thầy đến trước khi con tôi chết.
Và ông khóc thảm não.
Lúc này tôi không tới, nhưng hãy đi Capernaum. Kể từ lúc này, con ông được khỏi, và nó sống.
Cầu Chúa chúc cho thầy, tôi tin. Nhưng vì tôi muốn cả gia đình mừng lễ với thầy, thì thầy hãy tới nhà tôi ở Capernaum sau này.
Tôi sẽ tới. Chào, bình an cho ông.
Người đàn ông vội vã ra đi, và lập tức người ta nghe tiếng vó ngựa.
Nhưng thằng bé này, nó được khỏi thật không?
Ông chồng của bà Susan hỏi.
Vậy ông có thể nghĩ là tôi nói dối?
Lạy Chúa, không. Nhưng thầy ở đây, mà thằng bé thì ở đó.
Không có hàng rào, cũng không có khoảng cách đối với thần trí của thầy.
Ôi, lạy Chúa, thầy đã biến nước thành rượu trong tiệc cưới của con. Xin hãy đổi nước mắt của con thành nụ cười. Xin hãy chữa cho Susan.
Ông sẽ cho thầy cái gì để đổi lại việc đó?
Món tiền mà thầy muốn.
Thầy không làm cho các vị thánh thành ô uế bởi máu của ma quỷ. Thầy hỏi tâm hồn ông, cái điều nó sẽ cho thầy.
Chính mình con, nếu thầy muốn.
Và nếu thầy hỏi, không bàn cãi, một hy sinh lớn.
Lạy Chúa, con xin thầy sức khỏe cho vợ con và sự thánh hóa cho tất cả chúng con. Con tin rằng, để được điều đó, con không thể từ chối một hy sinh nào, dù quá lớn.
Con đau khổ cho vợ con, nhưng nếu thầy đem bà trở về sự sống, và thầy chinh phục bà, làm môn đệ của thầy luôn, thì con nói sao?
Rằng thầy có quyền, và rằng con sẽ bắt chước Abraham trong sự mau mắn hy sinh.
Con nói rất đúng. Vậy tất cả hãy nghe đây. Thời giờ cho lễ hy sinh của thầy đã gần. Như nước chảy nhanh ra cửa sông, không ngừng lại. Thầy phải làm tròn tất cả những gì thầy phải làm. Sự khe khắc của con người đã làm đóng lại của thầy một cánh đồng truyền giáo lớn. Nên mẹ thầy và Maria Ante sẽ đi với thầy khi thầy xa nhà, để đi vào giữa dân chúng, giữa những người chưa yêu thầy, hay sẽ không bao giờ yêu thầy. Sự khôn ngoan của thầy biết rằng các người đàn bà có thể giúp thầy trong lĩnh vực cấm kỵ này. Thầy cũng đến để cứu chuộc cả các phụ nữ nữa. Trong kỷ nguyên của thầy, người ta sẽ thấy các phụ nữ cũng giống như các linh mục trong việc phục vụ Chúa và các tôi tớ của Thiên Chúa. Thầy đã chọn các môn đệ của thầy, nhưng để chọn các phụ nữ không được tự do, thầy phải hỏi ý cha mẹ hay chồng họ. Ông có muốn không?
Lạy Chúa, con yêu Suzanne cho tới lúc này. Trước đây, con yêu bà về thể xác hơn là về linh hồn. Nhưng dưới sự chỉ giáo của thầy, có một cái gì đã thay đổi ở trong con. Con cũng thấy ở trong vợ con có một linh hồn cộng thêm với một thể xác. Linh hồn thuộc về Thiên Chúa, mà thầy là đấng Messiah, con Thiên Chúa. Con không thể bàn cãi với thầy về một vật thuộc về Thiên Chúa. Nếu Suzanne muốn theo thầy, con sẽ không thù ghét điều đó. Chỉ có điều, con xin thầy làm một cách lạ để chứa cho Suzanne trong thân xác và chứa cho con trong giác quan.
Suzanne đã được chữa khỏi. Trong vài giờ nữa, bà sẽ đến nói với con về nỗi vui của bà. Hãy để linh hồn bà đi theo sức đẩy của nó, và đừng nói gì về những điều thầy đã nói với con. Con sẽ thấy là linh hồn bà đến với thầy cách tự nhiên, như ngọn lửa vươn lên cao, và điều đó không làm chết tình yêu của người vợ ở trong bà, nhưng nó sẽ vươn lên tới điểm cao nhất, là yêu nhau bằng yếu tố tốt nhất trong chúng ta, đó là tâm hồn.
Lạy Chúa, Suzanne thuộc về thầy, nàng sẽ phải chết từ từ với những đau đớn lớn lao, và một khi nàng chết, con sẽ thực sự mất nàng trên trái đất. Nếu mọi sự xảy ra như thầy nói, con hãy còn có nàng ở bên cạnh con để hướng dẫn con trên đường của thầy. Thiên Chúa ban nàng cho con, Thiên Chúa lại cất nàng khỏi con. Nguyện cho đấng tối cao được chúc phúc vì những ơn người đã ban cho con, cũng như những điều người đòi hỏi nơi con.
Chương 12. Trong nhà của Zebede, Salome được nhận làm môn đệ.
Giê-xu đang ở trong một nhà, mà tôi hiểu đó là nhà của Gia-cô-bê và Gio-an. Theo như những câu đàm thoại của những người đang ở đó, ở với Giê-xu, ngoài hai môn đệ trên, còn có Phêrô, Andrê, Simon Zelos, Iscariot và Matthew. Những người khác tôi không nhìn thấy. Jacobê và Gioan rất sung sướng. Các ông đi tới đi lui, từ bà mẹ tới Giê-xu và ngược lại, như hai con bướm, không biết đến cái hoa nào mình ưa hơn. Giữa hai bông cùng được trụ như nhau. Mỗi lần Salome vuốt ve, một trong hai đứa con có vẻ sung sướng. Giê-xu mỉm cười, chắc là họ đã chấm dứt bữa ăn, vì tôi thấy bàn ăn lộn xộn. Nhưng tuyệt đối họ muốn mời Giê-xu ăn mấy chùm nho trắng mà mẹ họ đã gìn giữ cẩn thận, và chắc là nó ngọt như mật. Làm sao họ có thể không biếu nó cho Giê-xu? Nhưng Salome muốn cho và nhận một cái gì còn hơn là các chùm nho. Và những phút ve, sau khi đã lặng thinh suy nghĩ, bà nhìn Giê-xu, rồi nhìn Giê-bê-đê và quyết định. Bà đi về phía thầy, người đang ngồi tựa lưng vào bàn. Bà quỳ gối trước mặt người.
Bà muốn gì?
Thưa thầy, thầy đã quyết định mang theo với thầy, mẹ của Jacobê và Chuda và cả Susan nữa, và chắc chắn là cả bà lớn, Jenny, vợ Chuda cũng sẽ đi theo. Tất cả các bà có lòng tôn kính thầy đều tới. Con cũng muốn ở trong nhóm đó. Giê-xu, xin thầy nhận con sắp phục vụ thầy với tình yêu.
Bà có GPD mà bà phải chăm sóc. Bà không yêu ông ta nữa sao?
Ôi, có chứ, con yêu ông ta, nhưng con yêu thầy hơn. Ôi, con không muốn nói rằng con yêu thầy như yêu người ta. Con đã 60 tuổi, và từ 40 năm nay con làm vợ. Con không bao giờ thấy một người đàn ông nào khác ngoài ông của con. Con đâu có điên. Bây giờ con già, và tuổi già không làm chết tình yêu mà con có đối với JBD. Nhưng thầy, con không biết nói sao. Con nói như con biết. Đây, JBD, con yêu ông ta như từ trước tới giờ, với tất cả những gì con đã làm. Còn thầy, con yêu thầy với tất cả những gì mà thầy đã làm cho nó. Đến với con bởi lời thầy và bởi những lời mà Jacobê và Gioan đã truyền đạt cho con. Đó là cái gì hoàn toàn khác, nhưng nó đẹp chừng nào.
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ đẹp như tình yêu của ông chồng tuyệt vời.
Zebede nói,
ôi không, đây là cái gì còn hơn nhiều. Ôi, đừng có phiền, Zebede. Tôi còn yêu ông với tất cả con người của tôi mà. Nhưng người, tôi yêu người với cái gì còn là Maria. Nhưng không còn là Maria, bà Maria tội nghiệp, vợ của ông. Cái gì hơn nhiều? Ôi, tôi không biết nói thế nào.
Giê-xu mỉm cười với người đàn bà, không muốn làm tổn thương ông chồng của bà, nhưng không thể yên lặng trước tình yêu mới vĩ đại của bà. Cả Giê-bê-đê cũng mỉm cười một cách nghiêm trang, trong khi tiến lại bên bà vợ của ông. Bà vẫn cứ quỳ, nhưng xoay quanh, lần lượt về phía Giê-xu, rồi về phía chồng bà.
Nhưng Maria, bà biết là bà phải bỏ nhà. Bà rất quyến luyến ở đây. Các con chim cầu, các bồn hoa, cái vườn nho sản xuất những trái nho mà bà rất hãnh diện, và các tổ ong của bà nổi tiếng nhất vùng này, và cả cái khung cưỡi mà bà đã dệt bao là vải. bao là len cho các người thân của bà và đàn cháu của bà. Làm sao bà có thể sống không có những đứa nhỏ này?
Nhưng ôi, lạy Chúa, thầy muốn nói gì về những thứ đó đối với con? Những bức tường, những chim câu, những bông hoa, những cây nho, những tổ ong, những khung cười, tất cả những thứ tốt và thân yêu. Nhưng nó quá bần tiện so với thầy, so với tình yêu đối với thầy. Những đứa nhỏ, ồ, phải, đó cũng là một cái khó, bởi không còn có thể cho chúng nó ngủ trên lòng, và không còn nghe thấy chúng nó gọi con. Nhưng thầy, thầy còn hơn nhiều. Ôi, nếu thầy hơn nhiều, tất cả những thứ mà thầy đã kể ra cho con, và nếu tất cả những thứ này để cùng với nhau, và do sự yếu đuối của con, nó trở nên thân yêu đối với con hơn là việc phục vụ thầy, thì con, trong khi than khóc, con sẽ vừa vứt tất cả qua một bên, vừa khóc như một người đàn bà để theo thầy, với một tâm hồn tươi cười. Thầy ơi, xin thầy nhận con. Các con, Jacobe và Gioan, nói điều đó với thầy đi. Và ông nữa, ông chồng của tôi, hãy tốt, tất cả hãy đến giúp tôi.
Tốt rồi, bà sẽ đến cùng với các bà khác. Thầy muốn làm bà suy nghĩ về quá khứ cũng như hiện tại, về những gì bà bỏ lại và về những gì bà sẽ nhận lại. Nhưng hãy tới Salome, bà đã chín chắn để nhập vào gia đình của thầy.
Ôi, chắc chắn, con còn dở hơn một đứa trẻ, nhưng thầy sẽ tha thứ những lỗi lầm của con. Thầy sẽ dắt tay con, thầy, bởi vì con thô kệch, con xấu hổ trước mặt mẹ thầy và trước mặt Jimmy, con xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng không vậy trước mặt thầy, bởi vì thầy là sự nhân từ và thầy hiểu tất cả. Thầy khoan dung tất cả, thầy tha thứ tất cả.
Chương 13. Giê-xu nói với các người của Ngài về sứ mệnh truyền giáo của phụ nữ.
Còn có chuyện gì đó, Phê-rô? Còn có vẻ không hài lòng.
Giê-xu hỏi, trong khi đi theo một con đường mòn ở miền quê, dưới những cành hành đào đầy hoa nở, báo hiệu cho con người là mùa khó khăn đã qua.
Thưa Thầy, con suy nghĩ.
Con suy nghĩ. Thầy thấy rõ, nhưng diện mạo của con cho biết là con không nghĩ đến những điều vui.
Nhưng thầy biết tất cả những sự có liên can tới chúng con, thầy đã biết chuyện này rồi.
Đúng, thầy đã biết. Cả Chúa Cha cũng biết hết những nhu cầu của con người. Nhưng người muốn thấy nơi con người sự tin tưởng để bộc lộ nhu cầu của mình và cầu xin sự trợ giúp. Thầy có thể nói với con là con đã lầm khi con xao xuyến.
Vậy vợ con, nó không ít thân yêu với thầy hơn sao?
Không, Phê-rô. Tại sao bà ấy lại phải ít thân yêu với thầy hơn? Nếu ở nhà cha thầy ở trên trời có nhiều chỗ, nếu có nhiều loại chức vụ cho các người còn đang sống trên mặt đất, và nếu tất cả những chức vụ đó được thi hành một cách thánh thiện, thì tất cả đều được chúc phúc. Thầy có thể nói được rằng, Thiên Chúa nhìn với con mắt ít nhân hậu hơn tất cả những người đàn bà, không làm theo như các bà Maria và Susan không?
Không được, bởi vì vợ tôi, nó cũng tin ở thầy, nhưng nó không làm theo các bà khác.
Bartolomeo nói.
Vợ tôi cũng không, với cả các con gái của bà, họ ở lại nhà, nhưng luôn luôn sẵn sàng để đón tiếp, giống như hôm qua họ đã làm.
Philip nói.
Tôi tin rằng mẹ tôi cũng làm vậy. Bà không thể bỏ tất cả, bà chỉ có một mình.
Iscariot nói.
Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi buồn vì tôi thấy vợ tôi nó rất ít. Ôi, tôi không biết nói.
Đừng chỉ trích bà Phêrô. Đó là người đàn bà ngay thẳng.
Giêsu nói.
Bà ấy rất e lệ. Mẹ bà ấy cai quản hết. Các con gái, các con dâu đều chịu thua trước ý muốn của bà.
Andre nói.
Nhưng từ bao năm rồi, ở với tôi, bà ấy phải thay đổi chứ.
Ồ, anh ơi, anh cũng chẳng êm đềm gì. Đối với một người đàn bà e lệ, anh làm như quăng thanh củi vào chân người ta ấy. Chị dâu của em rất tốt, bằng chứng là bà đã chịu đựng cách kiên nhẫn tất cả sự dữ dằn của mẹ bà và chịu đựng sự chuyên quyền của anh.
Tất cả mọi người đều cười vì sự cắt lượng ngay thẳng của Angie và cười khuôn mặt ngạc nhiên của Phêrô khi ông nghe bị công bố là chuyên quyền. Giêsu cũng cười với quả tim nhân hậu. Rồi người nói.
Các người đàn bà trung thành không cảm thấy tiếng gọi bỏ nhà để đi theo thầy, cũng phục vụ thầy như vậy, trong khi ở lại nhà họ. Nếu tất cả đều muốn đi theo thầy, thầy sẽ phải truyền lệnh cho một số ở lại. Bây giờ có các bà cộng tác với chúng ta, thầy cũng phải nghĩ tới các bà. Để cho các bà đi đây đó, không có chỗ ở, là bất tiện và không khôn ngoan. Chúng ta có thể ngủ bất cứ ở đâu. Người đàn bà có những nhu cầu khác, họ phải có chỗ ở. Chúng ta có thể ngủ ngay trên ổ rơm. Các bà không thể ở giữa chúng ta vì sự kính trọng và sự khôn ngoan. Bởi lẽ các bà có một thể tạng mong manh hơn. Người ta không bao giờ được thử thách đến quan phòng, cũng không vượt được thiên nhiên ra ngoài một giới hạn nào đó. Bây giờ, thầy sẽ làm cho tất cả các nhà bạn của nơi có một trong những bà của các con làm nơi trú cho những người khác. Trong số đó có nhà con Phêrô, nhà con Philip, nhà con Bartolomeo và nhà con Giuđa. Chúng ta không thể bắt ép các bà cuốc bộ suốt ngày với chúng ta, nhưng các bà sẽ chờ chúng ta ở một nơi cố định. Từ lúc khởi hành mỗi buổi sáng tới khi trở về mỗi buổi chiều, chúng ta sẽ cho các bà chỉ thị trong những giờ nghỉ ngơi, và thế giới sẽ không thể dèm pha được nếu có những nữ tạo vật khốn nạn đến với thầy, và thầy sẽ không bị cấm cản nghe họ nói. Các bà mẹ, các bà vợ đi theo chúng ta sẽ bảo vệ chị em họ và bảo vệ thầy chống lại mọi vu khống của đời. Các con thấy là thầy đang làm một cuộc xuất hành lẻ để chào cái nơi mà thầy đã có một số bạn, và thầy có thể có những các bạn khác nữa. Việc này không phải cho thầy, nhưng cho những người yếu đuối nhất trong số các môn đệ, mà sự yếu đuối của họ sẽ nâng đỡ sức mạnh của chúng ta và làm cho nó thành hữu ích biết bao người.
Nhưng bây giờ chúng ta đi Cesare mà. Thầy đã nói vậy, sẽ có những ai ở đó?
Những tạo vật khát vọng Thiên Chúa thật có ở khắp nơi. Mùa xuân đã được loan báo trong cái màu trắng hồng của các cây hành đào đầy hoa này. Các ngày băng giá đã chấm dứt. Trong ít ngày nữa, thầy sẽ ấn định nơi mà các nữ môn đệ sẽ tới và chỗ ở của họ. Khi đó, chúng ta sẽ làm những cuộc viễn du của chúng ta để gieo vải lời Thiên Chúa, mà không phải bận tâm lo cho các phụ nữ, không sợ bị vu khống. sự nhẫn nại và sự dịu dàng của họ sẽ là bài học cho các con. Cả mẹ thầy nữa, mẹ sẽ tới vào lúc điểm giờ phục hồi của mẹ. Các trinh nữ, các người vợ, các người mẹ thánh, giáo hội thầy sẽ có một mùa nở hoa sum suê các vị này.
Chẳng là gì, tôi chẳng là chi, tôi là hạt cát trôi trong sa mạc.
Tôi là giọt nước lạc giữa biển khơi.
Sao người gọi tôi? Sao người gọi tôi? Người gọi tôi giữa muôn người. Người gọi tôi giữa muôn loài. Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi. Người gọi tôi với tình ai? Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây. Tôi luôn dại khờ. Nhỏ bé như hơi tơ nhẹ.
Sao người gọi tôi? Sao người gọi tôi?
Người gọi tôi giữa muôn người. Người gọi tôi giữa muôn loài. Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi. Người gọi tôi ai? Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn ra đây. Thân mọn hèn,
tôi
đầy nhỏ nhen.
Tôi
là cái bóng vô duyên vô tình.
Tôi là con kiến chìm giữa buồn đen.
Sao người gọi tôi? Sao người gọi tôi?
Người
gọi tôi giữa muôn người. Người gọi tôi giữa muôn. Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi. Người gọi tôi với tình ai? Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây. Tôi chẳng là gì, tôi chẳng là chi. Sao người gọi tôi?
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 7
1 4 2 6 5 1 5 1 5. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.